Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 5 gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabur và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video tới buổi hòa nhạc hiệp nhất thế giới.
Vatican. Trong sứ điệp video gửi tới chương trình Vox Light, The Concert to Reunite the World, buổi hòa nhạc hiệp nhất thế giới, Đức Thánh Cha nói đến một loại virus cá nhân chủ nghĩa và các biến thể của nó như chủ nghĩa dân tộc khép kín, xây dựng một nền kinh tế với các mô hình sản xuất và tiêu dùng phá hủy hành tinh, ngôi nhà chung của chúng ta.
Chương trình hòa nhạc hiệp nhất thế giới do Global Citizen, công dân toàn cầu, một tổ chức giáo dục và vận động quốc tế nhằm giảm đói nghèo, khởi xướng. Buổi hòa nhạc được ghi hình trước tại sân vận động Sophie ở Los Angeles, sau đó được phát trên kênh ABC, CBS, Fox, YouTube cùng nhiều đài phát thanh. Mục đích của buổi hòa nhạc là quyên góp vaccine, đồng thời vận động cho việc tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine cho tất cả mọi người. Trong sứ điệp gửi tới buổi hòa nhạc này, Đức Thánh Cha bắt đầu như sau. Các bạn trẻ, về tuổi tác lẫn tinh thần thân mến, các bạn hãy nhận nơi người già này, một người không múa hát như các bạn, một lời chào thân ái. Người già này cũng như các bạn tin rằng, bất công và sự ác không phải là không đánh bại được. Sau khi nói đến thảm trạng mà thế giới đang phải trải qua do đại dịch, Đức Thánh Cha nói rằng, trước quá nhiều bóng tối và bất an, chúng ta cần phải có ánh sáng và hy vọng. Chúng ta cần những con đường chữa lành và cứu rỗi, một sự chữa lành tận gốc chứ không chỉ dừng lại ở các triệu chứng. Và Đức Thánh Cha chỉ ra căn nguyên của các căn bệnh hiện nay, đó là virus cá nhân chủ nghĩa. Loại virus này không những không làm cho chúng ta tự do hoặc bình đẳng, trở nên anh chị em hơn, mà nó còn biến chúng ta trở thành những người thờ ơ trước đau khổ của người khác. Không chỉ dừng lại ở đó, loại virus cá nhân chủ nghĩa này còn sinh ra những biến thể khác. Biến thể đầu tiên đó là chủ nghĩa dân tộc khép kín. Biến thể này đã ngăn cản tính quốc tế về vaccine. Đức Thánh Cha nói về các biến thể khác của virus. Có một loại biến thể khác, đó là khi chúng ta đặt luật thị trường hoặc sở hữu trí tuệ lên trên luật tình yêu và sức khỏe con người. Một biến thể khác nữa là khi chúng ta tin tưởng và xây dựng một nền kinh tế ốm yếu. Một nền kinh tế chỉ làm cho một số trở nên giàu có, sở hữu tài sản nhiều hơn tất cả phần còn lại của nhân loại. Một nền kinh tế với các mô hình sản xuất và tiêu dùng phá hủy hành tinh, ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng, tất cả những điều này kết nối với nhau. Mọi bất công xã hội, mọi thiệt thòi và khốn cùng của một người nào đó cũng đều ảnh hưởng đến môi trường. Thiên Chúa đấng tạo hóa đã khơi nên trong tâm hồn chúng ta một tinh thần mới và quảng đại, để từ bỏ cá nhân chủ nghĩa và thúc đẩy vì công ích. Đó là một tinh thần công lý, thôi thúc chúng ta để đảm bảo khả năng tiếp cận vaccine cách phổ quát và tạm thời đình chỉ quyền sở hữu trí tuệ. Một tinh thần hiệp thông cho phép chúng ta tạo ra một mô hình kinh tế khác, bao gồm công bằng và bền vững hơn.
Đức Thánh Cha sẽ thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên.
Vatican, phòng báo chí tòa thánh thông báo rằng vào ngày 11 tháng 5 tới đây, tự sắc Anticum Ministerium của Đức Thánh Cha sẽ được giới thiệu với truyền thông. Trong tự sắc này, Đức Thánh Cha sẽ thiết lập việc dạy giáo lý là một thừa tác vụ và các giáo lý viên là những thừa tác viên.
Đức Thánh Cha đã nghĩ đến điều này từ vài năm trước. Trong một sứ điệp video gửi các tham dự viên Đại hội Quốc tế về Giáo lý năm 2018, Ngài đã nói rõ rằng, giáo lý viên là một ơn gọi. Trở thành giáo lý viên, đây là ơn gọi, không phải làm việc như một giáo lý viên. Ngài nói thêm rằng, hình thức phục vụ được thực hiện trong cộng đoàn Kitô hữu cần phải được công nhận là một thừa tác vụ thật sự và đích thực của giáo hội. Sắc tín này của Đức Thánh Cha được thể hiện trong tự sắc Anticum Ministerium. Tài liệu này sẽ được công bố tại phòng báo chí tòa thánh vào lúc 11:30 ngày 11 tháng 5 trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng tòa thánh về tái trình giảng tin mừng, và Đức ông Frank Peter Tebasvanel, phụ trách Ủy ban về dạy giáo lý của Bộ. Trong tự sắc Anticum Ministerium, Đức Thánh Cha sẽ chính thức thành lập thừa tác vụ giáo lý viên, phát triển chiều kích truyền giáo của giáo dân mà Công đồng Vatican II đã hy vọng. Đây là một vai trò mà Đức Thánh Cha đã nói trong sứ điệp video, rằng nó thuộc về trách nhiệm của lời loan báo đầu tiên. Ngài khẳng định rằng trong bối cảnh thờ ơ về tôn giáo, lời của anh chị em sẽ luôn là lời loan báo đầu tiên, có thể chạm đến trái tim và tâm trí của nhiều người đang chờ đợi gặp gỡ Chúa Kitô. Việc dạy giáo lý là một sứ vụ được thực hành với đức tin và trong cộng đoàn. Trong cuộc gặp gỡ với các tham dự viên của Văn phòng Giáo lý Toàn quốc của Hội đồng Giám mục Ý vào ngày 31 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói, đây là lúc trở thành những nghệ nhân của các cộng đoàn cởi mở, những nơi biết cách nâng cao tài năng của mỗi người. Đây là thời kỳ của các cộng đoàn truyền giáo, tự do và không vụ lợi, không tìm kiếm sự nổi tiếng và lợi nhuận, nhưng đi trên những nẻo đường của con người cùng thời với chúng ta và cúi xuống những người ở bên lề xã hội.
Các tín hữu châu Á và Thái Bình Dương được mời gọi hiệp nhất trong đức tin.
Hoa Kỳ tham gia cuộc hành hương kính Đức Mẹ hàng năm lần thứ 18 tại khu vực thủ đô Washington. Các tín hữu châu Á và Thái Bình Dương được khuyến khích trở thành một gia đình của các gia đình, hiệp nhất trong đức tin của họ và làm cho lòng sùng kính Đức Maria và tình yêu Chúa Kitô làm trở thành trung tâm cho các gia đình của họ và động lực để xây dựng một thế giới mới và tốt đẹp hơn.
Mạng lưới Công giáo châu Á và Thái Bình Dương đã tổ chức cuộc hành hương và thánh lễ với sự cộng tác của tiểu ban các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban đa dạng văn hóa của Giáo hội thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và sự hỗ trợ của Văn phòng đa dạng và tiếp cận văn hóa của Tổng giáo phận Washington. Trong những năm qua, theo truyền thống, cuộc hành hương và thánh lễ được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Quốc gia Đền Thánh Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, thu hút một cộng đoàn lớn người Công giáo gốc Á và Thái Bình Dương ở bờ đông Hoa Kỳ. Do các biện pháp an toàn chống COVID-19, cuộc hành hương năm nay được tổ chức ở quy mô nhỏ hơn, khoảng 100 người tham gia tại nhà thờ ở Maryland. Thánh lễ được truyền hình trực tiếp. Các tín hữu tham gia đại diện cho các quốc gia, nền văn hóa và giáo phận khác nhau, nhưng được nối kết với nhau bởi lòng sùng kính Đức Mẹ. Lòng sùng kính có thể được nhìn thấy trong việc trưng bày một số tượng Đức Mẹ được trang trí công phu, được mô tả trong trang phục bản địa như đấng bảo trợ cho một số quốc gia châu Á, được trưng bày trước cung thánh của đền thờ. Cũng có các biểu tượng đại diện cho những người Công giáo có nguồn gốc từ Việt Nam, Sri Lanka, Indonesia, Samoa, Hàn Quốc và Trung Quốc. Các cộng đồng tham gia vào mạng lưới Công giáo châu Á-Thái Bình Dương còn có người Công giáo Bangladesh, Myanmar, Campuchia, Philippines, Ấn Độ, Nhật Bản, Lào, Liban, Pakistan và Thái Lan. Trong bài giảng Đức ông Eddie Tolentino, cha sở giáo sứ Tổng lãnh Thiên thần Mikea, nơi cử hành thánh lễ nói rằng, khi một số thành viên trong gia đình xa lạ với nhau, Chúa Giêsu Kitô không ngừng kêu gọi chúng ta nên một trong Thiên Chúa. Theo Ngài, các gia đình ngày nay có thể tìm thấy những hình mẫu về tình yêu với lời hứa xin vâng với Thiên Chúa trong Thánh gia Nazareth, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Mỗi ngôi nhà phải là một nơi cầu nguyện và Đức Maria, mẹ của giáo hội, có thể là một người mẹ trong mỗi ngôi nhà. Với đức tin, gia đình có thể xây dựng một thế giới mới và tốt đẹp hơn.
Giáo hội Ấn Độ ăn chay và cầu nguyện xin cho thoát khỏi đại dịch.
Ấn Độ, khi Ấn Độ chạm ngưỡng 4.000 người chết vì COVID-19 trong một ngày, Hội đồng Giáo mục đã kêu gọi các tín hữu Công giáo dành thứ 6 đầu tháng 5 vừa qua thực hiện ngày toàn quốc ăn chay và cầu nguyện để xin cho làn sóng đại dịch đang tàn phá nước này sớm chấm dứt.
Vào lúc 8 giờ tối thứ 6 ngày 7 tháng 5, các tín hữu thắp sáng các ngọn đèn trong các gia đình và nhà thờ như dấu chỉ hiệp thông thiêng liêng. Trong giáo hội Công giáo, các linh mục, cộng đoàn dòng tu, các tín hữu được mời gọi chầu thánh thể ít nhất một tiếng, đọc và suy niệm kinh thánh, đọc kinh Mân Côi và cầu nguyện tự phát, xin cho tình trạng khẩn cấp về sức khỏe được chấm dứt. Bên cạnh đó, còn có các lời nguyện xin cho các bệnh nhân được chữa lành, cầu nguyện cho người qua đời, an ủi những người đang sống trong tang tóc, cầu nguyện cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu, cầu nguyện cho việc nghiên cứu thuốc và vaccine có kết quả. Tại giáo phận Bombay, giờ cầu nguyện bao gồm khoảnh khắc thinh lặng, các ý cầu nguyện, đọc và suy tư một đoạn tin mừng Thánh Matthew thuật lại sự việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước và kết thúc với lời cầu nguyện với Đức Mẹ. Các Kitô hữu thuộc các giáo hội Kitô giáo khác cũng được mời gọi tham dự. Hội đồng Toàn quốc các giáo hội ở Ấn Độ, diễn đàn đại kết của các giáo hội tin lành và chính thống ở Ấn Độ cũng tham dự. Trong thư mục vụ của tổ chức này có viết, chúng tôi sát cánh cùng anh chị em trong tình liên đới và cầu nguyện giữa những đau khổ và mất mát của hàng ngàn sinh mạng ở Ấn Độ.
Ủy ban châu Âu tài trợ 3 triệu euro cho việc bảo vệ các nơi thờ tự.
Roma. Hội nghị các giáo hội châu Âu cùng với Trung tâm An ninh và Khủng hoảng của Đại hội Người Do Thái châu Âu Faith Matter và Liên minh Phật giáo châu Âu đã nhận được 3 triệu euro trợ cấp từ Ủy ban châu Âu để bảo vệ các nơi thờ tự ở châu Âu.
Thông tin trên đã được phổ biến trong một tuyên bố hôm thứ Năm ngày 6 tháng 5 từ Hội nghị các giáo hội châu Âu, một tổ chức quy tụ 114 giáo hội của các truyền thống chính thống, Tin lành và An giáo của châu Âu. Theo đó, số tiền trợ cấp sẽ được sử dụng để tài trợ cho dự án các cộng đoàn an toàn và mạnh mẽ hơn ở châu Âu. Sáng kiến đa phương này là kết quả của một sự hợp tác mới của 4 tổ chức nhằm cải thiện sự an toàn bên trong và xung quanh các địa điểm thờ tự trên địa lục. Đây là lần đầu tiên đại diện của các cộng đoàn Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái và Phật giáo trên khắp châu Âu cùng làm việc trong một dự án chung do Ủy ban châu Âu tài trợ trong lĩnh vực này. Ông Jochen Skop Sorensen, Tổng thư ký của Hội nghị các giáo hội châu Âu cho biết, chúng tôi rất vui được tham gia vào sáng kiến quan trọng này. Cùng với các giáo hội khác, chúng tôi hy vọng đóng góp kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực bảo vệ các nơi thánh và nơi thờ tự ở châu Âu. Đây là một việc làm quan trọng. Mục tiêu của dự án là gia tăng việc bảo vệ các địa điểm tôn giáo ở các quốc gia châu Âu. Để đạt được điều này, 4 tổ chức sẽ phát triển các công cụ để nâng cao nhận thức và giúp các cộng đoàn tôn giáo quản lý các tình huống khủng hoảng qua các khóa đào tạo, buổi họp và các chiến dịch truyền thông. Sáng kiến này cũng sẽ giúp tăng cường sự tin cậy và hợp tác giữa xã hội dân sự và chính quyền quốc gia bằng cách tạo ra các kênh giao tiếp chính thức. Vai trò trung tâm cho việc thực hiện dự án này sẽ do nhóm nhân quyền đặc biệt của Hội nghị các giáo hội châu Âu đảm nhận. Một số sáng kiến của nhóm đã được lên kế hoạch, bao gồm việc xuất bản một tài liệu về bảo vệ các nơi thánh và nơi thờ tự. Đây cũng sẽ là nền tảng cho khóa hè của Hội nghị các giáo hội châu Âu tiếp theo về nhân quyền và tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng và an ninh.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Đức Thánh Cha Francisco và mùa đông dân số tại Ý.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu 14 tháng 5 tới đây, lần đầu tiên Đức Thánh Cha sẽ khai mạc cuộc gặp gỡ quy mô lớn do diễn đàn các hiệp hội gia đình ở Ý triệu tập với mục đích giống lên lời kêu gọi trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trước tình trạng mùa đông dân số tại nước này. Diễn đàn do ông Gigi De Palo điều động, một người từ lâu vẫn quan tâm đến viễn tượng đen tối do cuộc khủng hoảng dân số tại Ý và trên thế giới gây ra. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha nói lên mối quan tâm lớn của Ngài đối với một vấn đề sinh tử của Ý, nhưng ít được các giới hữu trách quyết liệt dấn thân tìm giải pháp hữu hiệu. Trong thời kỳ đầu khi mới lên làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã hơn một lần cổ võ sinh sản với tinh thần trách nhiệm và phê bình sự sinh sản như thỏ. Nhưng hơn một lần, Ngài tỏ ra quan tâm tới tình trạng mùa đông dân số, đặc biệt tại Ý. Gần đây nhất, trong buổi đọc kinh truyền tin chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm nay, cũng là ngày bênh vực sự sống tại Ý với chủ đề Tự do và sự sống, Đức Thánh Cha nói: "Tôi hiệp với các giám mục Ý để nhắc nhở rằng tự do là hồng ân lớn mà Thiên Chúa ban để tìm kiếm và đạt tới thiện ích cho bản thân và tha nhân, bắt đầu từ thiện ích đầu tiên là sự sống. Xã hội chúng ta cần được giúp đỡ để chữa lành khỏi tất cả những xâm phạm chống sự sống, để sự sống được bảo vệ trong một giai đoạn. Và tôi xin phép nói thêm mối lo âu của tôi về mùa đông dân số tại Ý. Tại Ý, số sinh suy giảm và tương lai lâm nguy. Chúng ta hãy ý thức mối lo này và tìm cách làm sao để mùa đông dân số chấm dứt và một mùa xuân mới tươi nở với các trẻ em nam nữ." Quả thật, từ hơn 10 năm nay, dân Ý ngày càng trở nên già nua và thưa dân hơn do tình trạng có những thiếu sót về cơ cấu và lập pháp trên bình diện thuế khóa, kinh tế và xã hội. Các thống kê mới nhất cho thấy, tại Ý, năm 2018 có gần 440.000 trẻ được sinh ra và năm 2019 chỉ có 420.000 trẻ được sinh ra, tức là ít hơn 20.000 so với năm trước đó. Năm 2020, chỉ có 404.000 trẻ được sinh ra, giảm 3,8% và ít hơn 16.000 so với năm 2019. Trong khi đó, số người chết tăng lên 17,6% trong năm 2020, với 746.000, con số cao nhất từ năm 1920. Có sự cách biệt 300.000 người giữa số sinh và số tử. Đại dịch COVID-19 càng làm cho sự suy giảm ấy thêm trầm trọng. Ý cùng với Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha là những nước bị nặng nhất. Con số các cuộc kết hôn giảm sút nhiều và hơn 1 triệu gia đình lâm vào tình trạng nghèo khổ, mất công ăn việc làm vì đại dịch. Hồi đầu tháng 5 này, Bộ trưởng Giáo dục Ý, ông Patrizio Bianchi báo động rằng trong vòng 10 năm nữa sẽ mất đi 1 triệu 400.000 học sinh. Ông Gigi De Paolo, điều hợp viên diễn đàn các hiệp hội gia đình Ý, lấy làm tiếc vì dư luận các giới ở Ý coi nhẹ vấn đề dân số giảm sút. Ông nói trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Ý rằng mỗi khi Viện Thống kê Quốc gia công bố những con số về sự giảm bớt số sinh, tất cả đều than thở, nhưng rồi mọi sự chấm dứt ở đó, mặc dù đây là đề tài có liên hệ tới toàn thể hệ thống đất nước Ý. Đất nước thiếu các chính sách và chương trình thích hợp để lật ngược tình trạng mùa đông dân số và ít người coi các gia đình và con cái là một công ích. Với cuộc gặp gỡ đại diện các tầng lớp dân chúng Ý sáng ngày 14 tháng 5 tới đây, chúng tôi mới suy tư về đề tài suy giảm dân số, đi xa hơn thế giới chính trị và các hiệp hội, tìm cách mời vào cùng một bàn thảo luận đại diện giới doanh nhân, xí nghiệp, ngân hàng, các hãng bảo hiểm, các cơ quan truyền thông, cả thế giới thể thao và văn nghệ nữa. Trong số các khách mời có các vị lãnh đạo xí nghiệp như Bưu điện Ý, hãng Open Fiber, đài truyền hình Rai, công ty điện lực và khí đốt Enel, hãng bảo hiểm Generali Italia, các vị chủ báo và ký giả. Đó là một buổi sáng để tìm cách kể lại tại sao Ý phải tái sinh sản con cái. Ban tổ chức cũng mời Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ý, ông Mario Draghi, nhưng còn chờ xem ông có thể tới được hay không. Theo ông Gigi De Paolo, có mấy quan niệm sai lầm cần tránh về vấn đề sinh sản giảm sút. Thứ nhất là quan niệm vấn đề này chỉ là một vấn đề văn hóa. Trong thực tế, những nước có những chính sách về gia đình, dù ít chú ý tới khía cạnh văn hóa của gia đình, ví dụ nước Đức, thì có số sinh tăng trưởng. Sự sai lầm thứ hai là cho rằng vấn đề này chỉ liên hệ tới những ai có con cái. Trong thực tế cuộc sống và tự do của những người độc thân không có con cái, chắc chắn có liên hệ tới những người sinh con vì vấn đề hưu bổng và hệ thống y tế được hỗ trợ và bảo đảm nhờ những người làm việc. Nhưng nếu không có con cái thì ai sẽ làm việc trong tương lai? Vì thế tất cả chúng ta đều phải ủng hộ các chính sách gia đình cổ võ sinh con, vì đó là bảo đảm tương lai. Thứ ba là quan niệm cho rằng trên thế giới đã có quá đông người, vì thế không nên đầu tư vào việc sinh sản tại Ý. Nhưng điều này cũng không đúng, vì trên thế giới số sinh đang giảm bớt, nhưng nhất là tại Tây Phương, nếu không tái sinh sản thì toàn thể hệ sống sẽ sụp đổ. Nếu Ý chỉ còn lại phần lớn là người già và chỉ còn ít người trẻ thì đất nước sẽ suy sụp. Ngoài ra, cũng có những người hy vọng nhờ những người di dân từ Phi Châu sẽ làm dịu bớt mùa đông dân số, đảm bảo quỹ hưu bổng trong tương lai tại Ý. Giải pháp này cũng có lần được Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến, nhưng Ngài không coi đó là phương thế thích hợp để giải quyết vấn đề. Trong bối cảnh đó, cuộc gặp gỡ đại diện các giới ngày 14 tháng 5 tới đây tại thính đường ở đường Hòa Giải, sát cạnh Đài Vatican và chỉ cách quảng trường Thánh Phaero 500 m, nhắm giống lên lời kêu gọi tinh thần trách nhiệm của mọi người để giúp nước Ý tái khởi hành, đi từ những sự sinh sản mới. Đại hội nghị cũng hy vọng giúp tìm ra những phương thế để tận dụng ngân khoản 209 tỷ euro nhận được từ Quỹ Phục hồi của Liên hiệp Âu Châu như tiền viện trợ hoặc cho vay lãi nhẹ. Số tiền Ý nhận được coi là lớn nhất so với các nước Âu Châu khác. Ngoài ra, theo ông Gigi De Paolo, trong kế hoạch phục hồi sau đại dịch, cổ võ sinh sản nhiều con vẫn chưa đủ, còn cần phải làm như Thủ tướng Draghi đã nói. Chúng ta giúp các gia đình có căn nhà đầu tiên, giúp cặp trẻ để họ có điều kiện để sinh con. Vì nếu ta chỉ lập các vườn trẻ mà không đồng thời cổ võ tái sinh sản, thì các vườn trẻ đó sẽ trống rỗng, như đang xảy ra cho nhiều trường học ở Ý, nhiều trường học bị đóng vì không còn học sinh. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến Đại Thính Đường lúc 9 giờ 15 phút sáng và 15 phút sau đó, Ngài sẽ đọc diễn văn về sự suy giảm dân số tại Ý và trên thế giới. Trong số những người lên tiếng tại cuộc gặp gỡ, có các đại diện chính phủ và giới chính trị như bà Bộ trưởng Gia đình Elena Bonetti, ông Bộ trưởng Giáo dục Patrizio Bianchi và ông Nicola Zingaretti, Chủ tịch miền Lazio, nơi có thành Roma. Tiếp đến, ông Giancarlo Blanchardo, Chủ tịch Viện Thống kê Ý, sẽ trình bày những dữ kiện chưa từng công bố và đưa ra những dự báo về số sinh sản tại Ý trong những thập niên tới đây. Sẽ có 3 cuộc hội thảo bàn tròn, một dành cho giới doanh nhân, xí nghiệp, một về các ngân hàng và các hãng bảo hiểm, và một về thế giới truyền thông, thể thao và kịch nghệ.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Để yêu và được yêu. Truyện ngắn của tác giả Cao Danh Viện. Trích từ tập truyện ngắn Cùng mẹ chúng tôi đi. Người đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Lão đã hay uống rượu lại còn mê số đề. Mỗi lần lão có rượu thì ít ai gần được lão. Buổi chiều chừng khoảng 3 giờ hơn cho tới 4 giờ rưỡi, lão chỉ có biết mỗi tờ vé số và cái điện thoại thôi. Không ai nói lão nghe, nhưng vợ lão lại là người lão yêu mến và nghe lời nhất. Đang dò tờ vé số mà vợ lão than đau, thì lão buông tất cả mọi sự mà lo chăm sóc cho bà. Ở cái tuổi 60, lão đâu có cần nữa cái nhu cầu xác thịt. Nó cũng đã không là gì bằng cái nghĩa vợ chồng mà lão và vợ lão đã trải qua trong mấy mươi năm. Lão nhớ cái ngày đó. Cô gì đó ơi! Cô gì đó ơi, cho tôi xin miếng nước. Người con gái quay lại, đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn, tròn mắt nhìn người vừa gọi như một người ngoài hành tinh. Cô cho tôi xin nước. Anh là bộ đội Việt Nam à? Vâng, tôi là bộ đội. Bộ đội sao anh lại xin nước tôi? Anh đi đi, tôi không dám. Sao lại không dám? Cô cũng là người Việt mà. Cô làm ơn đi, tôi khát lắm. Vừa nói, người đàn ông lại cố gắng lê thêm mấy bước nữa lại gần. Lúc này cô gái đã nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt anh bộ đội này đang rất đỗi hốc hác, dáng vẻ mệt nhọc và dường như đứng không vững. Cô gái nhìn từ đầu đến chân có vẻ e dè. Tay cô vẫn không rời cái lưỡi liềm cô đang dùng để cắt cỏ. Giữa cái thời buổi nhiễu nhương này, chiến tranh đang sôi sục, lại đơn thân trên đất nước Campuchia, bản năng dạy cô phải luôn dè dặt. Tranh tối tranh sáng biết đâu mà lần. Đang lúc vân vân chưa biết phải làm gì thì giọng anh bộ đội lại một lần nữa gọi cô về với thực tế. Cô giúp tôi. Chưa kịp nói dứt câu đã nghe đánh uịt một cái, anh bộ đội ngã lăn kình xuống đất. Lúc này cô mới nhận ra là anh đang bị thương ở chân phải. Tuy đã được băng bó nhưng máu đã tươm ra ướt đẫm cả tấm gạc và còn chảy thành dòng xuống dưới bàn chân. Cô gái bây giờ mới phát cuống lên. Ông bị thương mà sao không nói? Buông cái lưỡi liềm xuống, cô chạy lại đỡ anh ta, miệng gọi ý ới. Chế ơi, ra phụ em một tay, có người bị thương nè. Từ phía sau, trong một căn chòi lá ở xa xa, có một người phụ nữ nữa chạy ra, tiếp tay với cô gái và dìu anh bộ đội vào nhà. Nhờ sự chăm sóc tận tình của hai chị em cô gái ấy mà anh bộ đội đã dần tỉnh, uống được miếng nước, ăn được chút cháo. Vết thương được rửa sạch và băng bó cẩn thận nên gương mặt của anh ta cũng đã dần có thần sắc hơn. Giờ đây anh bộ đội mới có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của hai chị em họ. Người chị đã khoảng trung niên, nước da hơi sạm, có lẽ vì cái nắng và cái gió của vùng biên giới này. Còn cô gái thì... Anh len lén nhìn cô ta một lần nữa. Ngoài đôi mắt to tròn đen láy, cô còn có cả một gương mặt trái xoan đẹp thanh toát. Mái tóc suôn mượt vén xuống một bên ngực, đen tuyền, làm nổi bật cây thánh giá bằng kim loại cô đeo trước ngực, tôn thêm nét duyên dáng và vẻ đẹp thánh thiên. Ông đã tỉnh rồi, cố gắng ăn thêm chút cháo nữa cho lại sức. Còn vết thương thì phải để tôi thay băng ít lần nữa mới được, không thì bị nhiễm trùng, nguy hiểm lắm. Cảm ơn cô, không nhờ cô chắc tôi chết mất. Cô gái không trả lời mà chỉ cười hóm hỉnh. Chết làm sao được, cùng lắm là cưa mất cái chân thôi. Anh bộ đội đã bị nụ cười của cô gái hớp cả hồn. Người đâu mà đẹp, mà nụ cười còn đẹp hơn. Anh cũng đùa vui. Biết đâu được, không chết vì cái chân bị thương thì cũng chết vì cái lưỡi hái của cô. Sao cô giữ thế? Tôi mà giữ á? Tôi giữ thì ai thèm cứu anh? Thôi, cho tôi xin lỗi. Cô gái không nói gì, nhưng lại nhanh chóng đi lấy băng bông và một thau nước ấm. Cô lau rửa vết thương và thay băng một cách thành thục như một y tá chuyên nghiệp. Anh bộ đội còn phải tá túc lại nhà cô ấy cả tuần lễ để chờ cái chân có thể đi được rồi mới trở về đơn vị. Nhờ đó mà một mối tình tưởng như không thể đã bắt đầu nhen nhóm giữa cô gái ngoan đạo và anh bộ đội càng ngày càng thêm thắm thiết keo sơn. Có tiếng rên ư ử trong nhà. Có lẽ là chị đang trở mình và đang lên cơn đau. Lão vội vàng bước vào nhà pha một cốc sữa. Lão đem đến với giọng trìu mến. Nãy giờ nằm yên cũng đã lâu, giờ lại đau à? Em uống miếng sữa cho có sức. Chưa uống được đâu anh ơi, đang đau lắm. Chị đưa tay xoa nắng cái bụng đang trương phình to tướng, miệng hít hà, mặt nhăn nhó. Lão ngồi xuống mép giường, lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Có tiếng gọi ở phía trước. Anh Năm ơi, có nhà không anh Năm ơi? Ai đó? Lão vội bước ra, dáng đi khập khiễng. Không đợi lão lên tiếng, hai người phụ nữ đã vội vàng giới thiệu và thăm hỏi. Chào anh Năm, tụi em ở xóm đây mà. Nghe chị bệnh đã lâu, nay tụi em mới ghé thăm chị được. Chị sao rồi anh Năm? À, cảm ơn các chị. Bà tôi vẫn vậy, chẳng thuyên giảm tí nào mấy chị ơi. Cho phép tụi em vào thăm chị nghe anh Năm. Chị đợi anh Năm ừ một tiếng. Hai người phụ nữ đã đến sát giường bệnh của chị Năm. Kẻ thoa người bóp, miệng bắt chuyện hỏi thăm chị Năm như người thân đã lâu năm. Thấy câu chuyện của ba người phụ nữ trong phòng đã râm ran, ông Năm bước ra ngoài, lo châm thêm phích nước sôi, bỏ chút trà vào bình rồi mang vào đãi khách. Chị Năm ngạc nhiên khi thấy một người vừa thăm hỏi chị rất thân tình, vừa hai tay xoa bóp liên tục. Còn người phụ nữ kia thì đưa tay lên làm dấu, thinh lặng nhìn vào một cõi thánh thiên nào đó mà đăm chiêu như đang cầu khẩn điều gì. Bất chợt chị Năm lòn tay vào cổ áo, đưa ra sợi dây đeo cây thánh giá đã cũ kỹ sạp đen. Chị cố gắng nâng cây thánh giá lên và hôn lấy hôn để. Nước mắt chị tràn ra và chị nói với giọng thổn thức, đứt quãng. Chị ơi, em đã xa Chúa 37 năm rồi. Từ ngày chúng em gặp nhau, anh ấy là bộ đội nên không theo đạo được. Em vì công việc của ảnh nên cũng không dám cho ai biết mình có đạo. Bây giờ thì em nhớ Chúa lắm, em sợ mất linh hồn lắm. Như chút được gánh nặng trong lòng bao nhiêu năm qua, chị Năm khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Không khí trong căn phòng như trùng lại. Hai người phụ nữ cũng bất ngờ trước tình huống, nên chưa biết dùng lời gì để an ủi chị Năm. Tiếng sụt sịt ngoài cửa phòng làm cho cả ba người phụ nữ giật mình, chợt quay về hướng đó. Anh Năm đứng đó từ bao giờ với đôi mắt sũng nước. Anh tiến dần đến bên giường bệnh, giọng anh như khẩn thiết. Anh sẽ làm tất cả vì em, Thủy ạ. Cả một đời em đã cho anh, em đã vì anh, thì hà cớ gì lúc này anh không thể bù đắp cho em được. Anh sẽ làm tất cả vì yêu em và để được em yêu anh mãi mãi, Thủy ạ. Hai người phụ nữ lặng thinh, không dám thở mạnh, dường như sợ phá đi giây phút ấm áp của hai vợ chồng già, nhưng vẫn ấp đầy yêu thương và hạnh phúc. Tháng Mân Côi đã về, tôi được cha xứ giao cho nhiệm vụ hướng dẫn anh Năm học giáo lý. Học hành ngay tại nhà anh vì căn bệnh của chị ngày một kéo dài và ngày càng nặng hơn. Anh vừa chăm sóc chị lại vừa học giáo lý. Ở cái tuổi lục tuần nhưng anh rất sáng dạ, tiếp thu rất nhanh và mỗi ngày niềm tin càng xác tín. Chỉ mới 3 tuần lễ mà anh như đã lột xác thành một con người khác. Anh không còn bi quan, yếm thế nhìn căn bệnh bất trị của chị, nhưng thay vào đó là một niềm cậy trông vững vàng và sẵn sàng đón nhận. Anh không còn chút sầu vào rượu, mà thay vào đó là những giờ phút tĩnh lặng, ngồi bên bàn thờ Chúa để cùng chị cầu nguyện. Còn chị, tuy cơn đau mỗi ngày một dồn dập hơn, nhưng chị đã cố gắng chịu đựng trong niềm vui và tín thác. Tuy biết mình sẽ không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo, nhưng chị vẫn hy vọng vào một cuộc sống vĩnh hằng mai sau. Anh và chị từng ngày đợi chờ ngày được trở về và trở thành con cái của Chúa. Ngày ấy cũng đã đến, hôm ấy trời mưa tầm tã. Cơn mưa cuối cùng cũng ầm ĩ như chút nước cho xong một mùa mưa, để chuyển mình sang mùa nắng ở cái miền đất hai mùa mưa nắng này. Chị Năm đã bỏ ăn 2 ngày rồi và trở mình đau đớn liên tục giữa ngày mưa ấy. Nhưng dù mưa to gió lớn, nhưng cha xứ chúng tôi cũng đội mưa mà xuống với anh chị Năm. Một chiếc bàn trải khăn trắng muốt, trên đặt ảnh chuộc tội giữa 2 cây nến trắng cháy sáng. Cha xứ đã cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo cho anh Năm, giải tội và sức dầu bệnh nhân cho chị Năm, và cử hành bí tích hôn phối cho 2 anh chị. Thỏa nguyện tâm tình anh chị khao khát cho nhau là để yêu nhau và được yêu nhau, dù một trong 2 đang đứng trước giờ sinh tử. Sau khi được lãnh nhận các bí tích, anh Năm chia sẻ với chúng tôi: giờ này tôi mới thực sự thấy bình an, và bắt đầu từ hôm nay tôi mới thấy được vợ chồng chúng tôi là chính thức. Một tuần lễ sau thì chị đã nhẹ nhàng chút hơi thở trong vòng tay của anh và trong vòng tay của cộng đoàn giáo xứ. Đám tang của chị được tổ chức trang trọng theo nghi thức Công giáo. Cộng đoàn giáo xứ đã đón nhận chị, một người con tha phương trở về, và đón nhận anh, người công nhân giờ thứ 11. Năm nay, nơi nghĩa trang của giáo xứ có một lão già đã hom hem, nhưng lại có mặt rất sớm từ những ngày cuối tháng Mân Côi. Lão lau chùi kỹ lưỡng từng chút bụi bẩn trên nấm mộ. Lão thay hoa mới, rồi thắp 2 ngọn nến 2 bên, và ngồi bên mộ mà lần chuỗi Mân Côi. Tôi nghe được tiếng lão thì thầm: cảm ơn em. Để yêu em và được yêu em là một hạnh phúc lớn cho anh. Nhưng lớn hơn nữa là nhờ yêu và nhờ được yêu em, anh mới được khám phá và đáp lại để anh yêu Chúa và được Chúa yêu anh. Chúa yêu vợ chồng mình, em nhỉ?
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.